những cái giường Nhật Bổn mấy ăn đủ thiền á, nó làm cái giường Nhật cô thấy không? Thấy không? Nó là bãi cát này thôi, cái nó để rộng không có cây cỏ gì chứ á, nên nó chỉ lấy nó lấy cái cào nó cào cào vậy đó. Thì mình nhìn nó thấy như là những cái sóng đang vậy đó, cái nó rộng, thành nó có hai cảnh mà ta dễ tu thiền định nhất á. Ha, là cảnh ngoài biển. Cảnh ngoài biển, do cảnh ngoài biển nên nó bị cái trở ngại là cái biển phải lặng, biển mà động tâm cũng tu cũng được. À, biển động vô sóng này kia đó, nó tâm tu cũng được. Lúc đầu nó tâm bị kẹt cảnh lắm. Thứ hai là tuốt trên đỉnh núi, tuốt trên núi thấy bầu trời thôi, không thấy cái gì, không thấy cảnh gì hết, thấy không? Đó, thì dễ tu. Còn chẳng hạn như bây giờ ở đồng bằng, như ở cái bằng phẳng đây nè, thì trước mặt mình là cảnh thì bao la, cái tâm mình nó rộng rồi, thấy không? Thành ra nó đó lại tu. Nhiều khi mà cái tu mình cái tâm mình, tại vì cái cảnh đó đầu tiên cái mình yếu lắm, lúc đầu mình yếu lắm, cái cảnh mình có cái gì chướng ngại là cái tâm mình nó bị vướng cái đó, nó tu không được. Và sau khi cái tâm mình mạnh rồi đó, thì lúc đó đó hay mình không cần cảnh nữa, thực sự mình nhắm mắt mình trụ cảnh được, thì lúc đó khỏi. Còn lúc đầu là mình phải cần hết đó, lúc đầu là thành con mắt cũng phải còn cảnh hợp với con mắt, cái tai cũng phải là có cái âm thanh hợp với cái lỗ tai, thấy không? Đó, mùi hương cũng phải là cái mũi mình phải ngửi cái mùi hương nào mình mới dễ tu. Thường thường là cái mùi hương thường là trung, không sanh con mình tham ham thích, mà không có làm cho mình ghét, cái hàng hôi quá mình chịu cũng không nổi. Hay mà cái hàng thơm quá đó, cũng như cái gì mà thiền sư mà tu đó đó, thấy cái hoa sen mà nó nở hôm qua, cái ổng nắm chắc hoa sen bị cái thần ao trong rầy á, không rầy nói sao. Còn trong khi mấy người kia lên, mấy cái người mà họ đi hái hoa sen họ chặt, họ lấy tụ đủ loại bông hết trơn, thần ao im rơ không nói gì hết. Ông này ông mới ngửi thôi mà tâm nấm nhiễm là bị thần ao lên rầy rồi, thấy không? Thành ra thật sự á, cái đoạn cần, nhưng mà khi mình cái định tâm mình đủ á, tâm mình đủ thì thực sự ở đâu tôi cũng được hết trơn. Nhưng mà thường thường như Tổ Đạt Ma đó, thường thường thì ngày vẫn ngồi là ngày ngồi đó để ngày khóa cảnh lợi, thành ngồi đối diện với bức tường. Cái bức tường nó rộng lắm, thành cái cảnh xung quanh đó, nó không có, nó chỉ mặt mình chỉ một thuần. Thành ra tu là phải thuần cái gì mà cái gì nó thuần thì dễ tu. Chẳng hạn như bây giờ cái bức tường nó nhỏ vậy thôi, mình ngồi đây mà hai mắt luôn nhìn ra hai cảnh thì nó thành ra cái này gọi là sắc căn bị tạp. Trước là bức tường, mà bên này có cây, bên này có cây, thì sắc cảnh nó bị tạp, thì cái tâm mình nó không có vô định dễ. Cái tai mình cũng vậy, nhiều âm thanh quá, một âm thanh thôi mình cũng có thể không được, nó không có nhiễm tâm mình, mà nhiều âm thanh quá là cái tâm mình bắt đầu nó chạy âm thanh, nó phân biệt cái tiếng nào để mình giữ, cái tiếng nào để mình lấy á, thì cũng khó tu. Thành đầu tiên á, là thành ra cái vấn đề mà đầu tiên là thường thường ở thành phố rồi này kia đó, thì phải khóa ngũ căn. Phá ngũ căn, nếu mà mình mắt mình mà mở ra nhiều quá thì phải nhắm mắt lại. Phá thì phá lại, không nghe đâu, phải không? Cái miệng mình nó chẳng hạn như là lúc đó ăn, cái giờ ăn thì cái miệng nó thường thường chắc gì vậy nhiều. Cái gì thì ăn một bữa, không cho ăn nhiều. Thấy không? Ăn nhiều thì mà sẽ phân biệt. Nghĩa là càng cái tâm phân biệt càng nhiều, sáng thì phân biệt món nó sáng ngon không ngon, rồi chiều phân biệt tối phân biệt. Thấy không? Rồi vấn đề cái thân mình nó no khó tu nữa. Thấy không? À, là vậy. À. À, còn cái tai mình á là tránh chỗ ồn ào để có nghe những cái lời nói mà sanh ra cái tâm buồn, tâm vui, bị thuận theo cái lời nói, cái tâm mình á là cái ngữ ngôn là nó sanh ra tâm. À, ngữ ngôn á sanh ra tâm, tại vì mình ngữ ngôn mình chấp gì danh tự ngữ ngôn á, ví dụ cái lời nói tốt á thì mình sanh ra cái tâm khác, lời nói buồn thì mình sanh ra tâm khác. À, thành ra cái đó là sanh tâm, thành ra cái lỗ tai mình là khó khóa nhất. Thấy không? Còn mấy kia là nhắm mắt, thấy không? Là kia là nó xong rồi. Tay chân cứ ngồi thì không cho xúc động, có đi đứng thì nó cũng là xong, nhưng mà cái lỗ tai nó nghe được hết. Thành ra thực sự ra cái định á không cách nào khóa được lỗ tai hết đó. Thành ra phải đi vào cái chỗ tịch tỉnh là vậy đó. Cái quan trọng họ cần cái sự tịch tỉnh á, thì cái lỗ tai nó cái duyên còn nó vô cái chỗ đó mà nó không được thuận ý, mà không ngồi trên đỉnh núi được thấy cảnh bao la thì mình nhắm mắt cũng không thấy gì, thấy không? Đó, thì mấy cái đó, thấy không? Thì lúc đó thì chỉ còn một pháp mình chống thôi, là tâm pháp của mình nè, tức là cái vật nghiệp của mình trong người nó nổi lên. Thì lúc đó mới quán xét lại hoặc nghiệp mình chấp vào cái gì nhiều, thì mình dùng pháp đối trị mình trừ trong, hay trừ xong rồi đó, cái đó nó nén xuống rồi mới tu điều định thì tôi mới vô. Thành ra thực sự ra chọn rất là kỹ, chọn về tư thế nè, chọn về địa điểm nè, thấy không? Chọn về thức ăn nè, chọn hồi xưa cũng như giải thành được cái gì đó, nó có 6 cái cách để mà chọn xong đầy đủ hết trơn á, phải trừ trong tham nè, trừ trong sân nè, tức là phá được cái pháp ba tông, đè nó xuống chứ chưa trừ. À, mà xong xuôi rồi đó thì mới tập tu thiền thì mới dễ tu. Còn mình còn đầy đủ hết trơn á mà chưa có gì đó thì tu như giả khàn khai ghé à, thấy không? Có gì coi là mấy bài giảng thiền định á.
Dạ thưa thầy, nhưng mà thầy nói là âm thanh phá định, nhưng mà mỗi mình cũng có thể ngửi mùi hương, vậy mùi hương có phá định được không thầy?
À, khi mùi hương á mình nắm chắc, mình sanh tâm phân biệt á, thì chính ra là mình bị lỗi là cái tâm mình bị tham, tâm nó giận. để trụ đề một cũng được, mình còn nhớ tới mình hơn, tâm mình phái hơn, tâm nó dẫn khỏi đề một à.
Thấy không? Còn nghe âm thanh thì lại phá định
á, cái nào nó cũng phá hết trơn á, tại vì tâm tham á, trong cái năm ngũ cái mà dừng định á, nó tham nó phụ là một cái, năm cái chướng của nó đó. Thấy không? Tham nè, sân nè, tạo hối nè, phóng vật nè, nghi nè, hôn trầm rồi đó, năm ngũ cái đó, đó. Thì nó chốc. Càng như cái mùi hương á, mà tâm mình không nắm trước á, mình thực sự cái chỗ nào mình cũng tu không được hết trơn á. Thấy không? Cái tâm mình nó không có nặng về lời than chê, tiếng ồn ào, thì chỗ nào mình tu cũng được hết á. Thành ra người công phu cao là họ tu giữa chợ mà. Nó không bị ảnh hưởng đâu. Còn mình đã nói là lúc đầu là cái tâm mình nó ưa duyên theo các cảnh mà nó chạy, thành ra lúc đầu là phải tìm cái chỗ đó, lúc đầu là mình phải cầm mình trợ nó. Thấy không? Khi mình mạnh rồi đó thì ở đâu mình tu cũng được. Thấy không? Thấy không? Mùi hương mà thuần mùi hương thì tâm nó còn đỡ, có nhiều mùi hương đó. Nhiều mùi hương này kia là cái tâm mình nó bắt đầu nó chạy đủ loại, nó tạp, nó thành tạp, nó tạp nó còn làm cho nguy hiểm hơn nữa. Nó thuần một mùi và giờ sau nó vẫn đỡ. Ha, cái tâm mà cái gì nó quen rồi, nó thường thường cái tâm mình cái gì mà nhiều quá nó quen rồi thì nó không để ý nữa. Cũng như mấy cái nào mình tự nhiên nó bé, ví dụ mình cho game nhiều game thì nó chơi hoài nó không chán, mình cho một game chơi hoài nó dục à. Nó không để ý nữa, nó chán rồi. Thế cái tâm mình vậy nó, nếu có một cái mùi nào thuần một thời gian, tâm mình đầu tiên vô mới có thì nó duyên liền. Tại cái nó chưa có tự nhiên nó có, nó duyên, cái duyên hồi nó có hoài thì nó quên nó nằm nữa duyên nữa. Tại khá nhưng mà tạp á thì bắt đầu nó cứ chạy hết cái này, nó coi cái này coi cái kia thì nó lâu. Thành đề mục người ta nhiều khi nó lấy mùi hương làm đề mục thì mùi hương cũng phải thuần một hương thôi. Có nhiều người dùng mùi hương đề mục cũng có nhưng ít lắm, tại thời gian này mà cái hương đâu có lâu. Thành ra người ta dùng sắc chắc thì sắc chắc nó lâu, cái sắc chắc nó lâu. Cảm thanh nó cũng không lâu nữa. Thành ra thực sự cái tất cả các thiền định của Nam Tông đa số Phật dạy là dùng sắc không. Sắc với pháp, pháp thì gì là cái pháp để quán tưởng, cái này ở pháp đoàn thực bất tịnh này cái gì đó để quán tưởng, quán tưởng này đối trị, còn đa số là sắc chắc nó lâu, cái gì chẳng hạn như màu xanh, màu đỏ, màu vàng để lâu lắm, nó không biến hoài mà nó thuần, còn cái âm thanh nó tạp lắm, ở trong kinh điển nó nói mà âm thanh nó tạp và âm thanh nó không vô được sơ thiền nữa mà, nó tạp quá, nó nhảy liên tục nhiều loại âm thanh, mình nghe cái tâm mình không biết duyên vào đâu, thấy không? Đó. Rồi bây giờ cái thứ sáu. Cái này cái bất tinh tiến đó tức là mình không có tu hành ha, mà mình cảm thấy nó là có công đức ha, và hay ho và hữu đích, tức là không có tu hành mà lấy cái không có tu hành đó mà cũng cho là trúng. Trong tư tổ nói là cái đó, cái ý nó nói đó, trong này nó nói đó, tức là mình không có đắc mà cho là đắc, không tu hành mà gọi là thành ra như mình cảm thấy nó cũng như là có công đức, là có đắc được công đức ha, thành ra cái này nó cũng là cái loại để chứa. Bây giờ cái thứ sáu á, cái sáu này thì nó là làm ngược lại cái độ bát nhã độ ha, tức là dùng cái thấy nghe hay biết, trong kia mình nói là cái bát nhã tánh không á là nó vượt ngoài tầm tư, vượt ngoài kiến nhân dắt đi, thấy không? Cái này nó nói là ư kiến văn dắt đi ha, mà ngôn thuyết khí luận ha, mình lấy cái đó ra để mình nói mà nói tính cách không phải là giải cho người ta. Ha, nói cái cách cũng như tranh luận với nhau á, ha, như làm cái trò vui vậy đó. Ha, chẳng hạn như mà Phật đó sở dĩ mà thi thiết ngôn thiết, mục đích nói ra để mà cho phá những cái kẹt của người ta thôi. Thành ra cái là phương tiện, thì khi mà ngôn thuyết lý luận của Phật có trở thành phương tiện, nó chỉ là hợp với thời đó, căn cơ đó, chúng sanh đó, ngay lúc đó thôi, rồi xong. Chứ nó không phải là một cái gì thường. Ha, còn cái này lấy cho nó là thật, lấy cái đó mới đấu với nhau, mới tranh luận với nhau, thì nó nói là dùng. Thành nó cho cái đó là một cái chân lý, là một cái thường. Thầy lấy cái kiến văn giác tri ngôn thuyết khí lượng. Ha. Rồi cho nó là thâm kiến công đức và thắng lợi. Thì cái này đó là ngược. Ngược với hoại độ. Vì cái hoại độ bản thể nó là thanh tịnh. Nó thanh tịnh bất biến. Nó không có cái gì hết á. Sao giờ mình cảm thấy là có cái gì. Ha. Có cái gì để ra là tập. À, nó là tùy theo chúng sanh mà sanh, còn chúng sanh mà không có cái gì thì nó không luôn, nó không có gì hết. À, chúng sanh có khổ thì nó sanh ra cái pháp giải khổ, chúng sanh có cái vướng mắc thì sanh ra cái pháp vướng mắc, có chúng sanh cần cái pháp tu nó sanh pháp tăng trưởng giữa thiện pháp vậy thôi. Nó tùy chúng sanh, mà mỗi chúng sanh nó có mỗi khác, thành ra nó vô lượng pháp, nó vô lượng pháp môn nó sanh là tại vì chúng sanh. Thành ra trong kinh điển nó nói là mình tập đạo chủng trí là gì đó, đạo chủng trí là cái trí để mà biết tất cả những cái pháp lành là lợi lạc chúng sanh, thấy không? Đó. À, trong cái nó nói là trong các quạt á thì nó có cái là cần sa quạt và vô minh quạt. Vô minh quạt thì là và di tế quạt, thì vô minh quạt á là nó nói chuyện thân si ha, thuộc của tự mình diệt. Còn cần sa quạt á là thân si của chúng sanh ha, cái chúng sanh nó nhiều như là cát bụi vậy đó, mà mỗi chúng sanh á thì nó có các sự mê mờ, mà thành ra cái cát bụi của cái sự mê mờ chúng sanh nó nhiều như cát bụi vậy đó. Thấy không? Mà mình phải học để biết hết tất cả những cái mê mờ đó thì mình độ sanh. Thấy không? Thành anh thấy là vì chúng sanh có trần sa hoặc á, nên Bồ Tát mới tu để diệt mới đạo chủng trí để diệt cái trần sa hoặc. Khi đạo chủng trí thành tựu á, thành nhất thiết chủng trí á, thì trần sa hoặc nó mất. Thì lúc đó cái di tế hoặc á, nó mất luôn. Thấy không? Đó, vậy nó là thành ra trong kinh điển nói trần sa hoặc này là cái hoặc của chúng sanh. Nè, một cái quật chúng sanh Bồ Tát có phát nguyện là độ tất cả chúng sanh, thành cái quật chúng sanh trở thành cái quật của mình. Thấy không? Đó. Thành ra nó nói là gì? Bát nhã tánh á, tức là Phật tánh á, thì nó rời khỏi các tầm tư, rồi cái thấy nghe hay biết, gì mình thấy hay biết đó là mình căn cứ vào mắt, tai, mũi, lưỡi mới có thấy nghe hay biết. Và cùng cái ý, thấy là cái trạng thái của mắt, văn là trạng thái của tai. Hay giác tri là trạng thái của giác, là trạng thái của tay nè, cái này là giác nè, lạnh nóng là giác của trạng thái của thân, cái tri là trạng thái của pháp. Thấy không? Thành ra mình lấy năm cái căn của mình đó để mình biết đó, thì cái căn của mình đó, nó tùy theo nghiệp nó thấy khác nhau, thành ra thực sự nó không phải là cái chân lý. Thấy không? Mà lấy cái đó nó làm cái dữ liệu để mình tranh luận, để mình lý luận, mình cho là trúng thì hoàn toàn nó sai, nó là chấp trước vào ngôn từ của kiến nhân giác tri. Cái kiến của mình á, thì mình thấy được cỡ nào thôi, bóng tối mình không thấy. Thấy không? Thành ra nó là vẫn là một cái sự giới hạn, vẫn là một sự tương đối theo hoặc nghiệp phát sanh. Một cái nghiệp á, nó phát sanh thì không có trúng. Thấy không? Đó. Bây giờ lấy cái đó để mà chấp trước vào đó, để mà nói là cái huệ thì không trúng. Thành ra nó nói là nó tương ưng thành ra cái gì mà tùy thuận với cái độ, tôi phải tùy thuận với phân biệt trí mới được. Còn cái gì là tùy thuận với kiến nhân giác tri là sai rồi. Mở miệng thì nó thành ra mấy ông thiền ông đâu mở miệng đâu, mà mở miệng là sai, sao ông không mở miệng? Chừng nào đệ tử ông kẹt đó, ông mới mở miệng ông giải thì đúng đó, nó được thi thiết ngôn từ để mà làm cho tăng ngộ thăng tiến, còn không là không có nói. Còn nếu không phải những cái tình trạng mà vì căn cơ, vì chúng sanh, vì cái gì đó mà nói đó, thì nó gọi là nương vào kiến nhân giác tri mà ngôn thuyết khí luận hay bàn luận cho vui thôi. Thấy không? Đó. Hay mà có thể là bàn luận chân lý cũng được, nhưng mà không phải là cái vấn đề đúng cái trường hợp. Thấy không? Thì cái này mà mình cho nó là có công đức và thắng lợi đó, thì cái này đó là nó tương di với cái tướng vô phân biệt trí. Như tương di với cái tướng nó gọi là cái tướng vô quá thất á. Bị lỗi vô quá thất nó gọi là cái phi phương tiện hạnh, nó không phải là phương tiện hạnh. Trong vô quá thất mình học rồi, vô quá thất nó cái là không tùy hướng tánh bi nè, không tùy hướng phương tiện. Mình nói gì đâu có lợi cho ai đâu, đâu có giải khai cho ai đâu, nó không phải là cái phương tiện, thành ra bị lỗi. Bị lỗi đó thì cái đó thì nó thành là tương di với cái bát nhã luận. Tức là mình cho là cái những cái sở trì trướng của mình ở thế gian á, sở trì của mình ở thế gian á, sở trì và kiến nhân giác tri đó. Là mình cho nó là như thực lý. Như vậy, nhờ như vậy mà mình phát ra cái tâm là mình học tất cả những học thuật thế gian. Thấy không? Đó, để mình lý luận nhau. Thì cái này nó là đi ngược với bát nhã. Bát nhã thực bát nhã thực sự nó chỉ có sự chứng mà. Chứ thực sự học thì cũng là hiểu theo cái thế gian à. Thì bát nhã phải tu để được từ chứng rồi mới tự mình nó thành ra mấy người mà học kiến tánh nó tự biết thôi à, chứ không ai biết được. Mà nói nó không được. Thấy không? Thành cái bát nhã nó rời khỏi tất cả phân biệt và không phân biệt rồi. Nó rời hết luôn cả tầm tư, cả nghĩ nói vân vân vân, nó thành ra thành ra tất cả những cái gì mình biết á, dù mình học gì chân lý học gì mà còn cái tánh biết mà nó xảy ra đó, tức là mình chưa tùy thuận bất nhã trí đó, thì cái đó nó gọi là sở tri. Cái sở tri mà nó thành ra chướng của bất nhã, thành ra nói là sở tri chướng. Thấy không? Sở tri chi chướng tức là cấp những cái mình biết, ngay cái biết thắng nghĩa đế luôn á, mà cũng là cái biết, nó cũng là căn cứ vào danh tự mà sanh ra. Thấy không? Nó thành ra cái thực sự thắng nghĩa đế đó là nó cũng là nó tình trạng nó cũng kẹt. Nó không kẹt, mặc dù mình hiểu được nhưng mà hiểu không trúng đâu. Chứ khi mình chứng là mình biết nó trúng hay không trúng. Chứ mình hiểu cũng là chắc chắn là mình tương tự, hiểu một cái gì giống tương tự vậy đó, nó giả chứ nó không thật. Thấy không? À. Rồi. Bây giờ xong á, bây giờ nó nói về mấy cái tương di sự của mấy độ học rồi phải không? Bây giờ hỏi cái thứ khác. Thấy không? Bạch Đức Thế Tôn, những gì là quả báo của các độ? Ha, bây giờ nó hỏi về cái gì thuộc quả? Cái quả mà chính á, quả báo của thực độ đang tri như thị nhất thiết ba la mật đa hà quả dị thục. ha, ha. Cái quả nó có nhiều quả lắm ạ, nó gọi là đẳng lưu quả nè, sĩ lưu quả nè, ha, rồi cái tăng thượng quả nè, ly hệ quả nè, đại di thức nó chia ra tất cả là năm quả đó, thấy không? Rồi cái dị thục quả, dị thục quả là cái quả đã chín rồi, thấy không? Quả đã chín rồi tức là nó hiện hình rồi, thấy không? Ha. À, còn mấy cái kia là nó nói về cái dụng riêng, để hồi mình sẽ học, từ từ mình học tới, thấy không? Thường thường mình có cái thân đây là do đi dị thục quả. Dị thục quả là mình có cái thân, còn đẳng lưu quả là cái quả tương ưng với cái bộ khác mình tu. Thì hàng như mình tu niệm Phật ha, thì nó từ 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 niệm Phật nó làm tăng trưởng cái tâm mình thiện, tăng trưởng cái gì lên, tăng trưởng cái gì lên, rồi tăng trưởng cuối cùng mình được cái dị thục quả là sanh khỏi thực lạc. Chỉ dụ vậy đó. Ha, còn ly hệ quả đó ha, là cái quả mà khiến cho mình rời bỏ được cái gì, đó là ly hệ. Chẳng hạn như bây giờ mình gặp bất bệnh ha, tự nhiên mình sanh ra được cái, có cái tâm là bây giờ mình gặp cái gì, cái gì không thấy, cái gì nó không thấy, thấy được cái chân lý, cái gì nó không thanh, không thanh tịnh đó, thì mình rời hết tất cả những tham muốn thì nó sanh ra được cái quả đó, quả ly dục ha. Còn cái dụ như cái bất tịnh quả đó, nó được cái gì thuộc quả của nó là kiếp sau đó. Kiếp sau mình sanh ra là cho mình thành cái gì, thành một loại người, nhưng mà chẳng hạn như cái người đó mà thích đạo ha, tại lúc đó là cái tâm không có hồng, không dính mắt cái gì nữa, rồi thích đạo thì là cái gì thuộc quả của cái đó, đại khái vậy đó. Mỗi quả nó có một cái ha. Còn cái sử dụng quả nó là cái dụng, cái hàng như tập về cái bất tịnh đó, được cái dụng là bây giờ không có nắm mắt thế gian nữa, ly tức là rời được những cái tướng tham. Còn cái này là cái tâm của mình có một cái là được cái dụng, cái dụng tức là mình xài được, thành ra mỗi cái quả. Nhưng mà thường thường trong kinh điển nó nói, thì nó nói gì thuộc quả là cái hậu quả cuối cùng thôi. Nha, trong mấy cái thực sự hậu quả cùng, trong đó nó có những cái quả nó đi riêng rẽ, thì di thức nó chia làm năm. Thì mỗi thứ nó đắc được, nó đắc được một quả, một cái độ đắc được một cái quả, cái quả di thục á, cái quả chính của cái độ đó. Thì trong này nói nè, đang tri thử thử diệt lược hữu ngục dục chủng. Thì cái nói là thiện nam tử, cái này nói là cái gì là di thục quả, thì nói là cái thiện nam tử nên biết, đang tri là nên biết. À, ba la mật á, cái thử á, thử là cái đó, cái này nè, cái ba la mật này nè, cũng nói tóm lược rồi thì cũng có 6 loại ha. Cái 6 loại dị thục ha. Một là được giàu có lớn, đắc đại tài phúc, có tài và có phúc, do bố thí mình có được hai cái năng lực ha, được tài và phúc. Rồi thứ hai, để mình nói cho nói tóm nói trước cái đi, nói trước mỗi cái quả báo của cái đi, rồi có phân tích theo các tổ thêm một chút. Thứ hai ha, giảng sanh thiện thú, thiện thú, thú là thú hướng á, khi chết rồi đó thì mình có cái khuynh hướng ha, có cái chiều đi là sanh lên cõi thiện, sanh lên cõi thiện tức là từ cõi chư thiên dục giới hay là sắc giới, vô sắc giới là cho do vấn đề giữ giới. Vì giới thì trong này mấy vị học ngũ giới đó, thì sanh được cõi người à. Ngũ giới chỉ sanh được cõi người thôi, nó cũng sanh được chư thiên, nó chưa sanh thiên cõi dục, sanh cũng chưa được nữa, thấy không? Đó. Nhưng mà thử thập thiện á thì sanh được chư thiên cõi dục, nhưng mà cũng không đắc sơ tiền nha. Thập thiện nó chưa đắc sơ tiền, thấy không? Thập thiện là nó chưa có pháp biện tâm, thấy không? Nó đắc sơ tiền, thành nó muốn đắc sơ tiền nó phải tu việc thiện pháp. Thiện pháp thuộc về là bắt đầu tu thiền định đó, mới đắc được sơ thiền. Thấy không? Sơ thiền rồi là nhị thiền tam thiền rồi tới vô xác định á, rồi vào tu về thanh văn pháp á thì đắc được vô tận định, đắc được cái thanh văn. Thấy không? Nên là từ từ vậy đó. Tu vô Bồ Đề Tâm mới đắc được pháp Bồ Tát. Ha, nghĩa là thành đã từ ha. Còn nếu mà mấy cái đó nó gọi là thiện đó. Ha, dạng như tu ngũ giới đó, đắc được cõi người, nhưng mà cõi người kiếp sau đó để mà tu được giải thoát. Cái nhân ngũ giới là nhân đi giải thoát trong những cái kiếp sau. Cái giới không uống rượu là đặc biệt là để kiếp sau mới nó có đủ trí tuệ để mà đi pháp. Thành ra cái giới uống rượu chỉ có đạo Phật có à, mấy đạo Phật kia có sát có nè, đạo có dâm, đạo La Môn nó có đủ, tiên gia nó cũng có cấm sát, cấm đạo, cấm dâm, cấm vọng nó cũng có đủ hết trơn vậy đó, tiên gia Tàu cũng có, nhưng mà có cái uống rượu là không cấm, chỉ có đạo Phật là cấm uống rượu. Thành ra cái ngũ giới của đạo Phật á là cái nhân chủng để mà thành đạo của kiếp sau. Thấy không? Nhưng mà thành ra kiếp sau thành ra ngũ giới đó là sanh được loài người thôi, loài người thì nó dễ tu đạo nhất. Thấy không? Mà thập thiện là sanh được thiên cõi dục là hưởng rồi, thành ra thập thiện Phật không đặt giới, thì đơn thập thiện là nó tu phúc, Phật không đặt là giới thập thiện. Thấy không? Tại vì nó không có lợi. Thấy không? Nhưng mà thập thiện á nó có lợi trên đường đắc đạo thôi. À, tại Bồ Đắc đạo là lấy cái phúc này nè, phúc này lại lạc chúng sanh, nhưng mà để sanh thiên, thành nó có lợi trên đường đắc đạo thôi. Thành ra trong kinh điển của mình ở giới chỉ có ngũ giới nè, có quan trai giới nè, là cho tại gia thôi chứ không có thập thiện giới. Thấy không? Có nhiều thầy truyền thập thiện giới, thì thập giới là một chi, nó thuộc về một chi phụ thuộc của Bồ Tát giới. Thấy không? Nhưng mà phải giới Bồ Đề Tâm mà làm thập thiện mới trở thành ra cái thiện pháp của Bồ Tát giới. Thấy không? Còn nếu mà không có Bồ Đề Tâm hành thập thiện thì nó thành ra cái pháp hưởng phước của chư thiên, thì có dục á. Nó vô cái dục thì phước báo nhiều khó tu, thì mà không Phật dạy cho mình làm, thế rồi mình muốn cầu phước chư thiên tôi dạy mày cái pháp này thôi, chứ Phật mà truyền giới thì không truyền. Rồi Phật không có thấy cái này tôi không có tu được. Thành cái giới là cái ngăn cấm, mà nó là cái giới là cái nhân của vô lậu pháp, thấy không? Tức là cái nhân chủng để sau này mình tu pháp, cái pháp vô lậu nó tới mình tu mình xả bỏ được. Thành thường là giải pháp nhân gọi là truyền giới, ngũ giới. Thập thiện là cái gọi là cái pháp, gọi là pháp thập thiện chứ không là giới. Vì vậy nắm cho kỹ mấy cái đó. Thành ra bây giờ mình giữ giới đó, thì bây giờ mình làm sao? Thì sẽ sanh được thiện thú. Thiện thú đó là có khuynh hướng là sanh thiện. Thú tức là đi thú hướng á, hướng về đó, hay là sinh chỗ tốt lành. Khi chết đó thì mình sanh được chỗ tốt lành. Chẳng hạn như giờ mình giữ giới tỳ kheo hay giới xuất gia đó, thì cái thiện thú của nó đó là cái thiện của giải thoát pháp của thành nhân, thấy không? Đó. Còn chẳng hạn như mình giữ ngũ giới đó, là cái thiện đó là sanh làm người, nhưng mà cái người nó gặp pháp, biết pháp, biết tu cho những kiếp sau. Thì khi tu pháp nó không bị trở ngại, chẳng hạn như có tiền bạc đầy đủ, không có bị mất mát cái gì đại khái gì đó. Cái đó là do cái nhân mình giữ giới sát, bệnh thân thể khỏe mạnh này kia đại khái gì đó, nó tiện lợi cho việc tu đạo.
Một người giữ ngũ giới rồi, một người không có thọ ngũ giới mà vẫn giữ những cái giới đó, thì họ cũng sanh ra làm người kiếp sau, nhưng mà họ
đã
không gặp pháp
thôi. Mà cái ngũ giới đó thì họ tu, nó không phải như này nè, tức là bị thủ gì thọ ngũ giới đó, tức là có cái giới thể trong cái ngũ giới, nó phải đắc được cái giới thể, mà cái giới thể đó nó là cái chủng tử của vô lậu pháp. Thành ra cái người kia mà không có thọ giới mà giữ giới, thì tức là cũng giống như là hành thập thiện vậy đó, chứ tu các điền lành thôi, kiểu nhân lành thôi. Kiếp sau họ sanh ra nhưng mà gặp Phật pháp không theo.
Dạ, vậy con hiểu.
Không có theo, tại vì nó thực sự họ không nhận cái giới thể để mà tăng trưởng, mục đích giữ giới của ngũ giới để mà tăng trưởng cái giới thể, tức là cái chủng tử vô lậu của mình. Cái chủng vô lậu này kiếp sau nó có cái năng lực, nó chuyển hóa cái tâm của mình theo dưỡng vô lậu. Còn anh cái kia thì anh chỉ giữ về thiện thôi, anh gọi là làm thiện là được cái nhân quả lành vậy thôi. Đó, chẳng hạn như cái giờ, chẳng hạn như bây giờ làm vua, làm quan, làm này đủ kia, nhưng mà nói Phật pháp thì không ta không nghe, không tin. Nó không có cái nhân chủng mà muốn xuất thế, không có chủng muốn đi thoát thế gian. Hiểu không? Rồi bây giờ cái thứ ba. Ba là tam giả là vô quán, vô hại, vô hoại, đa chư hỷ lạc. Tức là không có thù quán, không bị phá hoại, hay nó là vô quán vô hoại, lắm nỗi vui vẻ. Lắm nỗi vui vẻ là tôi nhẫn nhục thì không gây quan trái người ta, không gây quan trái người ta, nên cái hậu quả của mình là sau này không có bị những người thù quán đi theo, cũng không ai làm hại mình, tại vì người ta hại mình chấp nhận, với mình cũng không đâu giờ làm hại lại, đâu có đánh trả lại, thấy không? Thành lúc nào cái tâm nó cũng an vui hết trơn, thì kiếp sau sanh người này luôn cái gì nó cũng an vui, nó cái tâm nó luôn luôn là vui. Thành ra cái đó là cái quả dị thục. Thành ra cái người mà học đánh nhục á, cái cấp này là đời sau sanh ra cái gì nó cũng làm như mình được, mình cái tâm mình được vui vẻ, là không ai làm cho mình buồn phiền tức giận hết trơn. Mình không có giao một cái gì mà làm cho người ta buồn phiền tức giận lên mình á, gặp gì mà cũng như là nhẫn hết. Thành ra cuối cùng sau này gặp cái gì nó cũng vui, làm cho mình vui, có thể là không giàu không gì nhưng mà lúc nào cũng vui. Anh giàu đó là do đa tài phú, là phải do cái độ đầu tiên, thấy không? Lắm nỗi vui vẻ. Rồi cái bãi thứ tư là bãi dị thục của định. Bốn là di chúng sanh chủ, tức là đứng đầu mọi người. Thành ra công kinh Lăng Nghiêm mới nói đó, nếu mà mình tà kiến á, tức là phạm giới, gọi là phạm giới mà tu thiền định á, tu thiền định á thì có thể đắc định, nhưng mà đắc là tà định. Cái phạm giới nó đắc là chánh định, thấy không? Còn chẳng hạn như tập thôi miên nữa rồi đại khái, mà tập thành á thì cái định đó vẫn là định chứ không? Nó làm cái năng lực nó phát sanh, năng lực tâm nó phát sanh. Thành đã nói là những người mà phá giới á, mà tu về thiền định á, thì làm chết á, thì làm đại lực quý dương. Trong kinh thiền định, trong kinh Lăng Nghiêm nói rõ đại lực quý dương tức là làm chủ á, năng lực tâm nó mạnh á, nó khiến kiếp sau mình cái tâm lực mình mạnh, mình nói người ta nghe, người ta phục, thấy không? Thành nó là nếu mà do năng lực thiền định á, cái gì thuộc quả đó, nếu tà thì làm chủ trong cái loại tà, thấy không? Nó còn chánh á, ha, thì nó làm chủ nhưng mà lợi lạc cho người ta, cũng là nhân dương hay là chủ đương thánh dương lợi lạc cho người ta, thành ra hay là làm những gì mà có quyền, tại vì khi mà cái lúc đó tâm lực mạnh chuyển được cái tâm người khác, thành ra chuyển được người khác là do năng lực tâm, nó đứng đầu mọi người, đứng đầu mọi người, đó là cái quả di thục của thiền định. Bây giờ cái quả thứ năm. Ủa, quả cái này chứ không phải. Cái quả này là quả gì? Chúng sanh chủ, tức là tinh tiến. Tinh tiến để coi là coi giải thích sao nào. Tôi mình không có giải thích, tôi ghi. Làm chủ của các chúng sanh. Bây giờ cái năm là tinh tiến nha, thì chúng sanh là tinh tiến. Tinh tiến tu, tinh tiến nó tọa hết tất cả các hạnh. Thấy không? Tinh tiến thì rồi mình nói là tinh tiến nằm trong tất cả các hạnh. Là anh nào nó cũng là tốt hết trơn, thành nó có đại công đức, thấy không? Đại công đức thành ra cũng có tiền, cũng có phước, chúng sanh cũng không ghét, vân vân vậy đó. Rồi thứ năm là thân không bị tổn hại, thân vô não hại, trong này nó cũng không có trốn. Tức là giờ nếu mà đắc được cái thiền định đó, thì thân vô nhỏ hại, thì trong này nó kể lên câu chuyện thôi. Cái năng lực thiền định đó, khi mà nhập định không có cái gì tổn hại được mình hết trơn á. Cái hệ như mà lúc mà ngày xá lợi phất với ngày một quyền liên mà nhập thiền định á, nhập nó như ngồi cái gốc cây ngồi thiền định á, thì con ngon giặt xoa nó mới tức trong bụng, nó là ngay cái địa phương của nó muốn ngồi muốn làm gì làm, thấy không? Cái nó mới cầm cái búa mà giặt xoa ra, cái sức của nó mạnh lắm. Giặt xoa nó nói là nếu cái búa đó mà nó đánh cái núi mà nó còn tát đôi mà. Hay nói mấy ông là mà sa môn này ngon lành mà dám ngồi lại chỗ địa bàn tao, mày ngồi thiền định tính mà một cái cho mày biết phải không? Nó lấy cái búa nó giá đầu là ngày xá lợi phất một cái, thấy không? Thì xài ngày phất đó nó nhập định, thấy không? Xong nó thấy ngày không sao đó, thôi nó nghĩ thôi không sao thôi bỏ đi, thấy không? Lúc mà ngày xá phất xả ra, nói lúc tôi nhập định đó, tôi thấy hình như là có gì đó, cái gì đó, gì đó cũng như nó làm cái đầu tôi đau đau vậy. nhớ cái đoạn đó không?
Dạ nhớ.
Thấy không? Đó. Thành ra khi mà mới nhập định á, cái là khi xả định rồi đó, xương đau nó tổn hại mà đều được hết trơn á, lửa đồ đốt cháy á, đừng mà nhập định rồi mấy năng lực đất nước cái lửa nó không ai phá được cái đó hết trơn, tại vì cái định cái tất cả các pháp mình do tâm nó sanh, tâm mình bị chướng ngại, mình cảm thấy là có lửa có quả thì chướng ngại, nhưng mà người nhập thâm định á nó không có bị, thấy không? Đó. Thành ra lúc mà ngày một kiền liên á mà bị ngoại đạo đánh á, thì mới hỏi ngài, chứ ngài không nhập định đi để tránh, ngài nói là nhập không nhớ đâu, cái nghiệp tới không nhớ tới định, không nhớ tới chữ định thì sẽ chữ nhập. Đó là khái thì người ta nói gì đó. Thì nó là một cái lực nó điều khiển cả cuộc đời mình mà. Nó là cái lực, thành nó gọi là nghiệp lực. Đó, còn cái chẳng hạn như mà cái định nó cũng là cái lực, nó gọi là định lực. Tức là khi nào mà vô được, mình vô bên trong cái định đó thì nó có cái lực. Cái lực thì cái nghiệp lúc đó nó không có đánh mình được, tại vì lúc đó mình đang trụ một pháp. Tất cả cái pháp thanh si nó thì hiện nổi. Thấy không? Thành ra lúc đó nó không có gì phá được, tại cái tâm mình trụ vô một chỗ rồi. Thấy không? Rồi có một cái nữa là huệ lực, là cái duyên lý. Thấy không? Nhiều cái lực lắm. Còn cái tinh tấn lực thì đi chung, tinh tấn lực là đi chung hết tất cả các pháp. Thành mấy cái này nó đều có lực hết trơn, như tập bố thí mà thành nó thành lực. Rồi chỉ giới nó thành thì nó có lực, nó không cho mình bị phạm giới. Thấy không? Thành là năm á, mình đắc thiền định á, thì thân không tổn hại. Thân vô não hại. Thì nhớ mấy câu chuyện kể thôi, trong bài tổ không có luận cái này. Cái thứ sáu á. Là đắc được cái bát nhã đó, là mình có là thuộc sẽ sanh được cái dòng họ lớn có đại thế lực, hữu đại tông tập, tông diệp, diệp này cũng như là cành nhánh đó. Diệp là lá đó, Nhưng mà cái này đúng là tâm tâm tộc, nhưng mà cái chỗ nó dịp này cũng là kinh như nó lấy cái vấn đề mà công gì đó tâm điệp hay dịp đó. Thì nó họ còn không giải thích sáu này nó có vậy là cái khi mà cái quả tình tục của Bát Nhã đó thì quý vị sanh ra là quý vị thuộc về cái dòng họ lớn mà chi nhánh nó mạnh nó nhiều nó giờ lớn, tức là cái dòng họ lớn này không phải là dòng họ có thế lực nha. Dòng họ này nó có nhành, nó rộng, nó bự chứ hay họ Nguyễn hay là gì đó, hay là chi tông gì quá rồi luôn, có dây cánh mạnh á, đại khái vậy đó. Anh không biết tại sao cái trí tuệ nó sanh ra cái gì, cái trí tuệ nhiều khi nhờ cái không mà nó sanh ra đủ loại có, thấy không? Tao không có giải thích, nhưng mình biết á, mình nếu mình đắc được trí tuệ đó, nếu mình sanh ra đó là tự nhiên là mình sanh trong cái dòng họ có rất là to lớn. Chẳng hạn như ở Việt Nam mình thường thường là mấy họ vua chúa thì thuộc là họ lớn, họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần là họ lớn, tại vì hồi xưa đó dòng họ nó cũng ít thôi. Nhưng mà khi mà họ thành vua thành chúa rồi đó thì những công thần là họ ban cho cái họ đó, thấy không? Thực sự không phải là họ thiệt, nhưng mà họ nương cái đó thành nó, nhưng mà công thần họ có rồi sao con cá họ cũng lấy họ đó luôn, thì càng ngày càng lớn. Mấy cái họ vua mình là lớn nhiều lắm à, thấy không? Còn mấy họ mà không phải vua ít xịt à,
họ công thần
công nữ, thuộc họ Nguyễn, Tôn Thất rồi đó thuộc Nguyễn, nhưng mà cái gì mà Nguyễn, nhưng mà sau này Nguyễn gì đó mới chỉ Tôn Thất, sau này họ bỏ cho Nguyễn luôn để Tôn Thất thôi. Cái dòng đó là thuộc cái dòng Khâu Gia Long. Người nữ thì gọi là cái gì đó là Công Tôn, Công Tằng gì đó, nó chia ra từ từ chữ để biết là cháu chích nó chia ra. Nhưng mà đó là ở trên, nếu mà xưa dài lắm có chữ Nguyễn gì đó mới từ từ tới vậy đó. Rồi. Cái này thì tỏ không giải thích, mình suy nghĩ mình giải ra thì sẽ tật rồi thôi, quý vị cứ chấp nhận gì đây. Hữu đại tông diệp là nếu nhờ cái lục độ sáu là ba la mật, cái là ba mật thứ sáu. Trong này chỗ chỉ nói là tịnh lự có năng lực là phục trừ phiền não, hàng phục và trừ được phiền não. Một cái phiền não thì cho nên có thể cảm đắc được thân vô quán hại, thân mình nó không có ai hại được. Vậy thôi bởi vì mình cái thân mình á, mình nếu có phiền não đó thì từng cái thân mình phải có người hại để mình có phiền não, phải không? Thấy không? Để mình sanh ra phiền não, thành ra mình đã gieo cái nhân là không có phiền não rồi, thành ra nó không có cái quả để cái phiền não phát sanh, do cái thân mình thường thường nó không bị gì hết. Thì tổ chỉ nói vậy thôi. Rồi cái Bát Nhã đó, sở dĩ mà đắc đại tông điệp hay tông diệp vậy nè, tức là đắc đại quay đức lực á, là lý do là Quảng Thích Ngũ Minh. Cái Bát Nhã trí nó có hai cái, Nhã Ngũ Minh thì mình nói rồi. Cái vô phân biệt trí á, là cái trí tánh không, mà trước vô phân biệt trí á, và sau vô phân biệt trí á, thì nó thuộc về trí, nó thuộc về không phải Bát Nhã mà nó thuộc về trí. Cái trí nó là lạc hữu tình, cái trí kia đó. Còn khi mà nhập vô hoàn toàn về cái vô phân biệt trí đó thì cái tướng đó là tướng tương ứng Bát Nhã. Thì cái tướng đó là tướng công đức. Trong đó khi mà đọc về trí tuệ nó nói là cái tướng công đức nó học về cái Ngũ Minh nữa. Nhưng mà do cái bây giờ mình biết Ngũ Minh rõ ràng lợi lạc á, thì Ngũ Minh là làm những chuyện lợi người ta không à, nhưng ngôn ngữ minh, âm tân minh, nhân minh, vân vân vân, cái chuyện đó là liên lạc hết người này nhiều người này kia, dân viên đó. Trong này tổ nói là do cái Quảng Thích Ngũ Minh á mà đắc được đại tông điệp, đắc được đại quay đức lực, tức là ở trong cái đại tông tộc lớn á, thấy không? Nói là trong Bát Nhã trí này nó có cái trí thế tục trí nằm trong này luôn, trước và sau Bát Nhã nó là cái phân biệt trí. Nó thấy lục trí, một thấy lục trí nằm lời lạc chúng sanh, lời lạc chúng sanh, thì khi mình sanh ra chúng sanh theo, nhân quả sanh theo, thành ra mình cũng trong cái dòng họ có sự hỗ trợ lớn vậy thôi. Rồi bây giờ chẳng hạn gì, còn cái này nó nói về cái này là tập luận nè, nói về năm quả của lục độ. Mỗi một cái độ vậy đó, nó có năm cái quả, chẳng hạn như vị thuộc quả, ly hệ quả đó. Trong này thì nó nói là các quả lục độ, chẳng hạn như có cái công cái năng lực á.